Hồng Liên Bảo Giám, chương 319, các trưởng lão, hạ, góc truyện audio.com, Tô Gia thì đơn thuần là nội bộ tộc Tô Thị, Thanh Minh Phủ mới là căn cơ. Trưởng lão Tô Gia phần lớn tu hành trong Thanh Minh Phủ, môn chủ quản lý Phục Ma Thành. Môn chủ không được hỏi về việc trưởng lão ảnh chiếu bảy trưởng lão giáng lâm vì tấm bản vẽ của Tô Kính. Nếu Tô Kính chỉ thổi phồng bản vẽ của mình sẽ nhận được kết cục không tốt. Tô Tuyệt nói với Tô Kính. Được rồi, Tô Kính, hãy đặt bản vẽ của mình lên bàn. Tô Kính lấy ra bản vẽ đã hoàn chỉnh trải trên mặt bàn. Bàn nhanh chóng hấp thu bản vẽ, giữa Tô Kính và tám trưởng lão hiện ra đồ án lập thể, là khung chiến xa mà hắn thiết kế. Kết cấu trong suốt đường chỉ bảy sắc vẽ cực kỳ kỹ càng. Tám trưởng lão nhìn nhau, Tô Tuyệt hỏi, hãy nói nhu cầu tài liệu. Tô Kính mở miệng nói, tài liệu chính là cương, đồng, bạch ngân, bảo thạch gỗ, dao, gia thuộc. Tài liệu không thể thiếu là tơ nhện của yêu thú loài nhện, phấn ngọc thạch chất sừng yêu thú, lá bùa. Mẫu chiến xa thông dụng ít nhất phải do luyện khí sĩ trúc cơ trung kỳ luyện chế, đại khái kết cấu hạch tâm một chiếc chiến xa cần 8 luyện khí sĩ trúc cơ trung kỳ tạo ra trong 10 ngày. Tám trưởng lão liếc nhau, hỏi, có thể chấp nhận kiểm soát giá thành rất tốt, hãy nói vũ khí có thể phối với nó. Tô Kính nói, mẫu chiến xa giã chiến phối một môn từ mẫu khiên cơ lôi nổ pháo, đây là vũ khí tiêu chuẩn của đế quốc sau khi thay đổi tầm bắn lên đến 500 trượng. Vũ khí phụ là một cụ liên hoàn nổ theo cần thiết thay đổi nổ tiễn khác nhau. Vũ khí phòng gần là 8 ống nổ hai bên chiến xa thành viên ít nhất 3 người, nhiều nhất 6 người. Tô Tuyệt hỏi, không có vũ khí đối phó luyện khí sĩ sao? Không có, nhưng mỗi chiếc chiến xa phối hoặc hồn chống trận tiêu chuẩn thì khi di chuyển tự động gõ, luyện khí sĩ đến gần sẽ bị ảnh hưởng vận chuyển chân khí thần thức ổn định. Phối một tiễn sư tiên thiên kỳ trên xe có thể hình thành sát thương cho luyện khí sĩ trúc cơ trung kỳ. Ngoài ra chiến xa chuyên môn đối phó luyện khí sĩ giá thành hơi cao, cần ít nhất một luyện khí sĩ trúc cơ kỳ tọa chấn, nhằm vào luyện khí sĩ dưới kim đan tam trọng. Tô Tuyệt giật mình kêu lên. Cái gì, theo ý của Tô Kính thì loại chiến xa đó không chỉ xua đuổi, luyện khí sĩ cảnh giới kim đan còn rất có thể giết chết. Tô Kính rất kiên nhẫn giải thích ý tưởng phối trí kết cấu chiến xa, phù văn cho các trưởng lão nghe. Tô Kính vừa giải thích vừa trả lời câu hỏi của các trưởng lão kéo dài hơn 2 canh giờ, cuối cùng hắn miêu tả hết tất cả suy nghĩ trong lòng. Tô Tuyệt nói, Tô Kính, người kiên nhẫn chờ chút, chúng ta bàn bạc một lát. Vâng, Tô Kính không dám thúc giục vì chuyện này liên quan đến Tô Mộ có thể vào hạch tâm Tô Gia không? Tô Mộ trở thành trưởng lão sẽ không có quyền lực quá lớn, nhưng khi cảnh giới của nàng lên cao sẽ tự động nhận quyền lực giống 8 người đang ngồi. Trước mắt Tô Mộ sẽ nhận được 10% ích lợi gia tộc cung cấp cho 8 trưởng lão. Điều này là Tô Tiên nói cho hắn biết, Tô Kính rất vừa lòng. 10% ích lợi. 8 người này mỗi ngày 12 canh giờ đều có thể dùng linh trì tu luyện, ích lợi 10% đã đủ cho Tô Mộ hưởng thụ không hết. Vài giây ngắn ngủi 8 trưởng lão đã dùng thần niệm giao lưu xong. Tô Tuyệt nói, Tô Kính, ý tưởng chiến xa của ngươi có ý nghĩa quan trọng, nhưng Tô gia không thể độc chiếm, cần cho hoàng thất một phần. Ngươi có thể nhận, gocchuyenaudio.com, một phần lợi bên hoàng thất, nên chúng ta muốn ngươi vì Tô gia thiết kế 8 loại vũ khí dựa theo những chiến xa này, không yêu cầu mạnh cỡ nào nhưng phải ít vốn, thông dụng tiên thiên kỳ có thể phát huy uy lực lớn nhất. Tô Kính trả lời, thế này tốt hơn hắn tưởng tượng nhiều. Không thành vấn đề, ngoài ra ta có câu muốn hỏi ngươi. Tô Kính gật đầu ra hiệu Tô Tuyệt cứ hỏi. Tô Tuyệt hỏi, Tô Kính, bây giờ ngươi là phò mã của đế quốc, nếu hoàng thất và Tô gia xung đột thì ngươi đứng bên nào? Tô Kính cười, cái này giống như chính thẩm trên trái đất, nếu hắn trả lời không khiến các trưởng lão vừa lòng thì dù Tô Mộ treo danh hiệu trưởng lão cũng mãi mãi không được vào trung tâm, Tô Kính nhận được gia tộc hỗ trợ cũng nhỏ hơn nhiều. Ta vốn định trả lời ngay đương nhiên đứng về phía gia tộc, nhưng đó là gạt người. Ta trả lời kỹ chút, chính ta cũng suy nghĩ về vấn đề này. Tô Tuyệt hiền hòa cổ vũ, à, thú vị, ngươi nói xem. Nếu là xung đột không thể cứu vãn liên quan hai gia tộc quyết liệt tranh giành quyền chúa tể thế giới này thì ta sẽ đứng về phía Tô gia, đây là gia tộc của ta. Nếu là xung đột lớn nhưng hai bên còn có thể hợp tác thì ta sẽ đứng về phía hoàng thất, thê tử của ta là công chúa đế quốc. Nếu chỉ là xung đột nhỏ tạm thời ma sát với vài người của hoàng thất thì ta sẽ nghiêng hướng gia tộc. Lý do vì sao, hãy nói cụ thể, nếu quyết liệt với hoàng thất ta họ Tô, hoàng thất không thể nào tin tưởng ta, dù ta trả giá nhiều hơn nữa cũng sẽ bị thanh lý. Dù chết ta cũng không thể phản bội Tô gia, đầu vào hoàng thất là rất ngốc. Xung đột lớn sớm muộn gì sẽ điều tiết, hoàng thất cần người như ta làm trung gian, nếu ta không đứng về phía hoàng thất thì hai bên mất đi tin cậy ràng buộc. Còn xung đột nhỏ, có một số người hoàng thất cũng làm ta gai mắt. Vậy thì Tô Kính, ngươi cảm thấy nếu là phụ thân của ngươi thì sẽ làm sao? Tô Kính sửng sốt ngẫm nghĩ kỹ sau đó chậm rãi nói. Ta không chắc, ta không nhìn thấu phụ thân của ta. Tám trưởng lão lại giao lưu với nhau. Tô Tuyệt hỏi, có thể lôi kéo Vô Ưu công chúa lại không? Tô Kính lắc đầu nói. Nàng biết rất nhiều kế hoạch của hoàng thất, là nữ nhi hoàng đế thích nhất, nàng không thể nào phản bội hoàng đế. Tô Tuyệt hỏi một câu làm Tô Kính hãi hùng. Ý ta là nếu hoàng đế đã chết, Nhiếp Chính Vương hiện tại làm hoàng đế. Tô Kính khó khăn nói, nàng sẽ giết Nhiếp Chính Vương, tự mình làm việc phụ thân của nàng không hoàn thành. Tô Kính cảm nhận tám thần niệm cường đại nhìn thấu linh hồn mình, dù là lục đạo thần giám cũng không thể ngăn cản. Từng chữ hắn nói ra là lời thật lòng, suy nghĩ kỹ càng mới nói. Tám trưởng lão lại thảo luận, sau đó bảy người khác từ từ biến mất trên ghế. Tô Tuyệt nói, vấn đề lớn đã xong nhưng còn vài câu hỏi nhỏ. Tô Tiên làm rất tốt, đi xuống đi. Cách chương.